This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống với Dũng Nghiêm và anh Tôn Thất Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần và khoảng giờ này. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tôn Thất Đạm.
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm. Hôm nay trời lại mưa, trời nó mát. Cà phê cà pháo gì trên hả?
Trời mát thì mình lại càng phải uống nhấm nháp từng ngụm từng ngụm một ly cà phê nóng rất là thú vị, phải không anh Tôn Đạm?
Anh Nghiêm ơi, em bảo Dũng Nghiêm ơi, mình bao giờ cũng muốn cà phê đá anh ơi, kỳ vậy đó, trời lạnh trời nóng trời gì, cà phê đá, không biết hay là thói quen của người mình rồi, lạnh thật lạnh, ngày xưa mà ở New York cũng vậy, trời rất là lạnh, mình vẫn uống cà phê đá, vâng. Đủ cái ủa, chỉ khi nào mình uống cà phê nóng á, khi nào mình không đi làm ở nhà đó thì uống cà phê nóng. Tại uống cà phê nóng á thì mình thưởng thức được cái hương vị, cái mùi thơm của ly cà phê. Vâng. Còn tất cả cà phê đá đó thì cái mùi thơm nó nhạt đi.
Đúng rồi. Thì chắc anh Tôn Thất Đạm uống cà phê là đến mức mà nổi tiếng quá mà người ta lấy cái tên anh Tôn Thất Đạm đặt tên cho một con đường ở trung tâm quận nhất Sài Gòn, phải không anh?
Dạ, đó là trời anh.
Okay. Đùa chút cho vui thôi. Thưa quý vị và anh Tôn Thất Đạm, thì hơn 10 năm nay á, người dân cái vùng Dallas Fort Worth cũng đã xem quá nhiều cái show ca nhạc hay tại Choctaw Casino. Và ai cũng quen thuộc với người bầu show nổi tiếng là anh Thomas Tâm Nguyễn, chủ của công ty Ruby Boulevard Entertainment. Và ngày hôm nay chương trình Cà phê và Cuộc sống trên Radio 1160 AM cũng xin mời quý khán giả cùng nghe anh Thomas Tâm Nguyễn trò chuyện về những cái gì mà liên quan đến những show ca nhạc hay mà anh đã tổ chức tại Choctaw bao nhiêu năm qua. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Thomas Tâm Nguyễn. Hello.
Dạ vâng, xin chào anh Dũng Nghiêm và anh Đạo. Và xin chào đến quý đồng hương Dallas.
Vâng, xin chào anh. Xin mời anh Tôn Thất Đạm. Dạ. Xin mời anh Tôn Thất Đạm mở đầu cho phần phỏng vấn hôm nay đi anh.
Dạ, xin chào anh Tâm, anh em mình lại có duyên là nói chuyện với nhau ở trên làn sóng của radio. Mình nhớ không lầm là khoảng năm ngoái hả Tâm ha? Năm ngoái mình và anh Hoàng Tính có duyên được trò chuyện với Tâm ở trên radio. Vậy mà cũng gần một năm rồi đó ha.
Dạ, đúng rồi.
Có gì mới không ta?
Năm ngoái vào tháng 10, anh đang coi cái tin nhắn đây. Mới đây đó gần một năm rồi. Cảm ơn anh là mọi chuyện nó cũng càng ngày nó càng tốt đẹp hơn và em được may mắn là cộng đồng Việt Nam mình rất là ủng hộ các chương trình của em làm tại Choctaw Casino.
Thì thật sự thưa với Tâm, với thưa anh chị em ở ngoài kia, âm nhạc là một món ăn tinh thần. Khi mình rời quê hương, đặc biệt là mình sống ở xứ này nè, cái xứ Mỹ này nè, nó bận rộn, vô cùng bận rộn. thứ nhất là mình đi làm thì mình lái xe, vô trong làm, vô trong sở làm, vô trong công việc làm thì mình không có, mình không còn cái cơ hội để đọc sách, đọc truyện gì hết. Chỉ có âm nhạc là nó dễ truyền tải nhất và nó dễ giữ được cái văn hóa bản sắc là món tinh thần rất là quan trọng. Từ hồi mất nước đến giờ gần 40 năm nay, đặc biệt ở Đà Lạt, cộng đồng ở Đà Lạt đó, biết bao nhiêu là chương trình ca nhạc, biết bao nhiêu người cũng cố gắng làm cái bộ show này, làm cái này, làm cái kia để đem lại cái thứ nhất là giữ, duy trì, mình nghĩ quan trọng nhất là duy trì cái văn hóa của người Việt của mình. Tại vì âm nhạc, văn tức là người, và âm nhạc nó sẽ chuyển tải cái văn hóa dễ dàng nhất. Những cái bài thơ người thi sĩ làm một cái bài thơ, một số người không có thể, không biết được tên bài thi sĩ, tên người thi sĩ đó, không biết được, không nhớ được cái bài thơ đó, nhưng mà khi người nhạc sĩ chuyển cái bài thơ đó thành một bản nhạc, người ta nhớ được bản nhạc đó. Rồi người ca sĩ hát cái bản nhạc đó, người ta nhớ ca sĩ đó. Và cái người tổ chức để đem người ca sĩ lên trên một cái sân khấu để chuyển tải cái bản nhạc đó, bài thơ đó, nhạc sĩ thì đi vô từng người một. Thì Tâm đang làm cái công việc đó, công việc để duy trì, thứ nhất theo mình nghĩ là duy trì cái, đầu tiên quan trọng nhất là duy trì cái văn hóa người Việt, đem cái món ăn tinh thần của người Việt Nam cho tất cả mọi người. Ý về những đứa nhỏ nó nhiều khi nó lớn lên nó chưa hiểu tiếng Việt nhiều, nhưng mà nó nghe cái âm thanh, cái văn để nó hiểu được cách dạng đủ thứ hết. Thì quay lại mình hỏi câu hỏi cũng muôn đời, mình nghĩ chắc nhiều người hỏi Tâm tại sao Tâm chọn cái nghề này. Và cái nghề này, mình nghĩ cái nghề này là cái nghề rất là khó khăn, rất là phức tạp. Tại vì không có phải là anh cứ dẫn ca sĩ lên hát, nó rất là nhiều cái công việc, nhiều cái drama nhất. Thì Tâm có thể chia sẻ một phần nhỏ để anh chị em và chúng tôi hiểu được cái công việc của Tâm là như thế nào, thưa Tâm.
Dạ vâng, em nghĩ là cái công việc này nó cũng có một cái thú vị của nó. Có nghĩa là mỗi lần mình làm sắp tới sự tới show thì sẽ cực lắm. Chứ không như hồi xưa làm đơn giản lắm, mời ca sĩ về những cái chỗ nhỏ nhỏ làm, hoặc là đại nhạc hội ở những cái rạp ngoài nhỏ hồi xưa làm thì nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ này á, là em hiểu được là khi mà mình làm một chương trình thì mình cần phải dàn dựng sân khấu mỗi lần mỗi khác, và mang rất là nhiều đèn đuốc để mà âm thanh rồi đủ thứ mình mang lên mình làm mỗi lần mỗi khác nhau, có người design khác nhau. Thì tới đó khi mà show nó diễn ra rồi thì thấy mọi người vỗ tay, mọi người khen, và chính em cũng nhìn thấy sân khấu, mình cũng cảm thấy rất là thích thú về những tia sáng của đèn, cho nên là nó làm cho em cảm thấy có sự đam mê mình càng ngày càng lớn. Cho nên làm cái này có những lúc mà không có kiếm được nhiều tiền, có những lúc thì cũng có tiền, nhưng mà em làm cái này không có đặt vấn đề lần này mình sẽ làm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà cần làm gì cho nó đẹp và cho nó được thành công, để mọi người khen, để chính mình cảm thấy thích thú thì mình làm thôi. Dĩ nhiên tiền thì bên Choctaw Casino họ bảo trợ cho mình bằng đó tiền. Ví dụ như họ đưa cho mình 10 đồng, mình xài bao nhiêu thì xài, miễn sao nó đẹp, khán giả thích là được. Còn nếu mà mình xài lố thì mình phải móc túi mình ra. Nhưng mà dĩ nhiên là em cũng may mắn là không có đến nỗi. Cho nên vì vậy mà chương trình mình càng ngày càng đẹp hơn. Cho nên là em cứ tiếp tục làm hơn 10 năm nay tại Choctaw Casino là như vậy ạ.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của Thomas Tâm Nguyễn. Thì được biết rằng trong tháng 9 này thì có rất nhiều show diễn của công ty của Thomas Tâm Nguyễn. Thì Tâm Nguyễn có thể chia sẻ cho quý khán giả biết chi tiết của từng show như thế nào không, Tâm Nguyễn?
Vâng ạ, bây giờ may mắn là em có làm không những làm show ở Việt Nam không, mà thêm show Korean, show Hàn Quốc, show Philippines, thêm show Thái Lan, rồi thì Lào, rồi cho nên là nó cũng, cái đó cũng là một cái mà em cảm thấy là mình được thêm những cái sự hứng khởi vì mình làm với nhiều cộng đồng khác nhau và mình biết được là cái show Việt Nam của mình là cái sự khởi đầu cho những cái cộng đồng khác mà mình bắt đầu làm việc chung với họ. Thì trong tháng 9 này em có một show, tất cả là 3 show tại Chop Thor. Và ngày 15 tháng 9 thì có show Việt Nam, trong đó có Tuấn Hưng, Khang Việt, Phan Đình Tùng, Như Quỳnh và Hồ Hoàng Yến, cộng với ca sĩ trẻ Hoàng Long và ban nhạc The Brothers. Thì một cái này nữa là em cũng muốn chia sẻ với mọi người, có nghĩa là thường các show mà có thể kéo đến 4.000 người là những cái show có thể nói mình cần đến 15-20 ca sĩ thì mới kéo được bằng đó khán giả. Nhưng mà một trong những cái lý do em rất là hãnh diện, có nghĩa là mình không có cần phải mời 15-20 ca sĩ tới, nhưng khán giả vẫn tới đông đủ là vì người ta nói, khán giả nói là tới một phần lớn vì chương trình, vì sân khấu, vì sự dàn dựng của sân khấu. Đó, cho nên là cái đó cũng là một cái gì đó nó làm cho em vui và động lực để càng ngày càng làm sân khấu nó đẹp hơn là vậy đó ạ.
Vâng, xin mời anh Tôn Đảm.
Dạ, bây giờ mình vô chút xíu cho khán giả hiểu được công việc của Tâm. Khi dàn dựng một cái chương trình ca nhạc thì đầu tiên mình thấy hai cái quan trọng nhất để cho một người khán giả có thể thưởng thức, tức là cái sân khấu, tức là hệ thống âm thanh, hệ thống ánh sáng, cái đó là cái first impression. Để người ca sĩ như vậy, thứ nhất người ca sĩ phải chọn cái sân khấu để người ta chơi nữa. Thứ hai nữa là cái đề tài, cái đề tài trong đó, những cái bài hát, những cái đề tài mà muốn nói cái gì. Thì ai là người ngoài cái sân khấu thì biết chắc chắn là mình sẽ nói chuyện sân khấu riêng bằng cách như với Tâm. Nhưng mà ai là người tổ chức làm tất cả những công việc organize tất cả những việc dạy thực tập, tức là ngoài cái sân khấu thì chọn bài hát, rồi chọn đề tài, rồi nghĩa là rồi bắt đầu làm vẽ graphic gì ra, tất cả mọi thứ, nghĩa là rất là nhiều việc mình nghĩ một người không có thể làm nổi được. Thì Tâm, bằng cách nào mà Tâm có thể giải quyết tất cả mọi việc như vậy, thưa Tâm?
Vâng, thì bây giờ này em có các anh em ở trong công ty, thì có một người thì chuyên design sân khấu, design ánh sáng và program ánh sáng, thì anh đó là anh Minh Nguyễn, là chuyên lo làm cái đó, và dĩ nhiên anh sẽ tự đi liên lạc và mướn những cái staff của anh ấy để làm. Rồi về visual thì cũng có một người khác để lo cái đó. Về ví dụ như là biên tập chương trình thì em làm việc với một nhạc sĩ trong ban nhạc để mà mọi người liên lạc với ca sĩ, bàn bạc để là hát bài gì lên chương trình với nhau. Cho nên mỗi khâu bây giờ lại là mỗi người chịu trách nhiệm riêng. Em thì nhìn chung mọi vấn đề thôi. Rồi bàn với mọi người, rồi mọi người tự làm cái khâu của họ. Ca sĩ thì khi em mời thì mời mọi người, mời xong rồi bắt đầu thông báo với tất cả các ekip, mỗi người mỗi department khác nhau để họ tự làm việc với nhau, tự bàn bạc với ca sĩ muốn gì làm gì thì mọi người đều biết hết và mang ra một cái việc cuối cùng là design sân khấu xong là bắt đầu diễn thôi ạ.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc Sống, và khách mời của chương trình ngày hôm nay là anh Thomas Tâm Nguyễn của công ty Ruby Boulevard Entertainment. Hồi nãy anh Tâm Nguyễn có nói rằng là mỗi cái show của anh á, đều kín rạp ít nhất là 4.000 người đến tham dự ở Choctaw Casino. Thì anh Tâm Nguyễn có thể bật mí là cái bí quyết nào mà anh làm nên những cái thành công liên tục như vậy không anh Tâm Nguyễn?
Dạ, em cũng không biết là bí quyết nào, như từ xưa giờ thì làm cứ làm hết mình thôi. Và dĩ nhiên là sau 10 năm làm tại Choctaw thì em có nghe mọi người, tức là những management people ở đó cũng có nói với mình là gần 100 show rồi mà lúc nào cũng đông như vậy không phải là sự may mắn, mà cái đó là xuất phát rất từ chất lượng chương trình. Thì em cũng rất là vui khi mọi người tức là những người có chức ở trong Choctaw họ nhận xét là như vậy, thấy được những sự cố gắng của tụi em làm trong chương trình đầu tư như thế nào, thì cái đó cũng là cái điều mừng. Và em nghĩ ra một điều là mọi người tới, khán giả tới đông đảo như vậy là vì cái sự chỉn chu của chương trình, sự đầu tư vô chương trình. Thay vì những chương trình mình làm nó sơ sài tới đó không có sự chuẩn bị thì khán giả cảm thấy nó thường quá, hoặc là bỏ thời gian đi xa cả tiếng đồng hồ, hơn một tiếng đồng hồ lái xe mà không có sự chuẩn bị tốt từ ban tổ chức thì cảm thấy nó không đáng để đi. Em nghĩ là khán giả tới và cảm nhận được sự cố gắng của các anh em trong ekip, vì đó mà khán giả cũng thương và cảm thấy hãnh diện là show Việt Nam mình cũng rất là đẹp, mà nó đôi khi nó còn đẹp hơn so với lung linh hơn so với rất nhiều show tại Choctaw. Cái đó cũng là một cái điều mà em cảm thấy hãnh diện và coi đó là niềm tin để mình tiếp tục làm những gì mình mong muốn. Thì cái đó là những suy nghĩ của em sau nhiều năm làm việc tại Choctaw.
Vâng. À, mới anh Đảm.
Nãy Tâm trình bày toàn bộ ekip, thế nên mà nó dễ dàng, nhưng mà thật sự đó là hard work, a lot of work, tại vì mỗi người lo một bữa việc rồi phải organize lại với nhau. Wow, ta một công việc cái đồ sổ lấy cho trong vòng chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Mà các bạn phải nhớ một show diễn giỏi nhất chỉ còn 5 tiếng đồng hồ mà phải chuẩn bị chỉ khoảng 2 tháng không Tâm? Khoảng 2-3 tháng để chuẩn bị một show diễn. Okay. Cái thành công của Tâm là cái sân khấu, thì mình là dân kỹ thuật thì mình hiểu được cái technology, cái sân khấu, tất cả đèn nó thay đổi hàng ngày hàng giờ và rất là mất tiền Tâm. Để mà tạo được một cái hiệu ứng, tạo được một cái sân khấu về đèn, về ánh sáng, về âm thanh như vậy thì rất là nhiều tiền Tâm. Tại vì ngày hôm nay mình mua cái equipment này, khoảng 3 tháng sau cái equipment nó khác nó ra, mình không muốn bị hai, thì wow, bao nhiêu tiền bạc nó đổ vô như vậy, nó đi hết rồi Tâm ơi. Thì Tâm giải quyết cái vấn đề tài chính như thế nào để run được như vậy, mình hiểu được. Tại vì mình dân kinh tật, mình hiểu rất là mắc, kinh hồn lắm. Âm thanh, ánh sáng, đó là hai cái nó unbelievable. Các bạn, mình dân kinh tật, mình hiểu được một cái âm thanh mà có thể bằng một căn nhà đó. À, thưa Tâm.
Vâng, em thì từ xưa đến giờ vợ chồng cũng có đầu tư nhà cửa, cho nên là cũng bán đi một vài căn để mà mua đồ. Mua đồ thì giống như anh nói, nó sẽ, em thì mua những cái loại đèn, loại dụng cụ nào mà có thể mình nghĩ là nó sẽ có thể dùng lâu dài được, còn những cái mà nó hay thay đổi thì mình mua ít lại, hoặc là mình cần thì mình mướn anh ạ. Sau đó một thời gian thì có thể mình lại bán đi, nhưng mà nó chẳng còn được bao nhiêu tiền, mình lại bắt đầu thay đổi cái mới. Hồi xưa em mỗi lần em không có đồ nghề đó, không, tức là không có dụng cụ ánh sáng âm thanh, thì mình phải đi mướn hoàn toàn. Thì mỗi lần mướn như vậy hết khoảng chừng 70-80 ngàn đô tiền mướn, cho nên em cũng đã quyết định là mình phải tìm cách nào đó để mình mua những cái căn bản để mà mình xếp được tiền. Thì từ lúc mà 5 năm nay mua được những gì mình cần thì nó đã xếp cho em rất là nhiều tiền. để khỏi phải đi mướn. Cái vấn đề là khi mà mình có đồ nghề rồi á, nó không những nó save tiền cho mình về về vấn đề đi mướn anh ạ, nhưng mà nó rất là lợi cho mình là mình save được nhân lực. Có nghĩa là mọi cái em làm việc em đều phải ráp đèn trước, hoặc ví dụ một tuần trước khi show đó là tụi em đã phải ở trong warehouse để mà bắt đèn lên những cái dàn giáo, những cái truss hết rồi, chạy dây rồi, program ánh sáng hết từng cái truss một, như vậy là có khoảng chừng 5-7 cây đèn gì đó, thì mình đã phải gắn đèn, chạy dây rồi thép lại cho nó gọn gàng, lên đó chỉ cắm vô rồi bắt đầu mình test ánh sáng thôi. Đó, cho nên là nếu như trường hợp mà mình không có đồ nghề á, mỗi lần mình mướn về xong lại phải tháo ra, bỏ vô trong thùng từng cái, từng dây điện một, từng dây cắm một, từng cái đèn một, từng cái clamp một, thì nó rất là nhiều công phu, rất là nhiều tốn, rất là nhiều nhân lực. Mỗi lần làm như vậy mình phải mướn khoảng chừng 5-7 người, mà 5-7 người chuyên nghiệp, chuyên môn gắn đèn á, và làm mất mấy ngày. Cho nên là nó tốn tiền về labor rất là nhiều. Vì thế mà em khi mà mua đồ rồi thì mình lại xếp được rất là nhiều tiền từ vấn đề như vậy. Mình chỉ tháo ra những gì mình cần thiết thôi, còn những gì mà không cần thiết mình vẫn giữ lại để lần sau mình dùng tiếp. Mình chỉ thay đổi cái choice để mà nó sân khấu mình khác thôi. Rồi những cái gì cần thay đổi mình thay đổi, còn những cái căn bản mình vẫn giữ. Chắc là anh Đạm biết có những về trong những cái kỹ thuật trong đèn hoặc trong âm thanh, anh cũng biết sơ, thì có những cái mà mình giữ lại được và những cái mình cần thay đổi cho các show khác, thì đó là cái mà em nghĩ là mình mua được cái equipment như vậy thì mình có lợi và save tiền rất là nhiều. Bởi vậy mà em mới có khả năng để mà làm những cái show nó đẹp như vậy. Chứ mọi người nghĩ là khi tới rạp đó rồi, tới một cái rạp trong casino rồi nó đẹp sẵn, ô đây đẹp quá, không phải. Trong rạp họ chỉ có rất là căn bản về ánh sáng, âm thanh thôi. Người ta có tiền, người ta đầu tư hơn mình, hơn em nhiều chứ. Nhưng mà tại sao người ta không đầu tư, là tại vì mỗi show, từng show Mỹ đi, show Tàu, show Việt, show rồi mỗi ngôi sao họ đi vô, họ lại làm một cái sân khấu khác nhau. Nếu như trường hợp mà cho họ bỏ ra tiền họ mua và họ làm cái sân khấu thật là đẹp, thật là nhiều ánh sáng, nhưng mà đến một người ca sĩ nào đó, ví dụ như Pitbull vào đó, người ta không có muốn dùng bất cứ một cái đèn nào của Choctaw cả, người ta mang bắt tháo hết xuống, không còn một cái gì trên sân khấu, và người ta mang hết tất cả đèn của người ta vào, thì đến lúc đó khi mà tháo ra lắp vô nó là một cực hình và tốn kém rất là nhiều, thời gian cũng không có. Bởi vậy họ chỉ có những cái dụng cụ ở trên đó căn bản thôi, để những ai cần dùng là dùng để mà có căn bản, còn ai muốn dùng khác nhau hay là theo cái ý của mình thì phải mang đồ vào. Đó là cái mà nhiều người không có biết.
Vâng, hồi nãy anh Thomas Tâm Nguyện có nhắc đến vợ của anh, thì hầu hết mọi người ai cũng biết vợ của anh Thomas Tâm Nguyện đó chính là nữ ca sĩ Hồng Ngọc, thì anh có thể nói một chút về bà xã xinh đẹp của anh không anh Thomas Tâm Nguyện?
Vâng, em cảm ơn anh là đã cho em có cơ hội, tại vì thường thì mình mà nhắc đến vợ mình nhiều quá thì cũng kỳ, nhất là trong chương trình này không có vợ em hát. Nhưng mà cũng may mắn là em có được sự ủng hộ của vợ 100%, có nghĩa là khi mà em làm việc với nhiều ca sĩ khác, thường thì người ta nói là hai nữ ca sĩ có thích nhau bao giờ đâu, nhưng mà được cái vợ em là cái người ủng hộ và luôn luôn phụ em để mà tiếp đón các ca sĩ rất là chu đáo, và cũng ủng hộ em làm trong những công việc này về vấn đề gia đình, lo lắng cho con cái rồi tất cả mọi thứ. Em rất may mắn khi có được người vợ là Ngọc, và cảm thấy Ngọc là một người rất là đảm đang. Cả gia đình của em đều rất rất quý Ngọc, và Ngọc cũng quý là gia đình của em. Và may mắn là em có Ngọc là người rất là tốt. Thực sự mà nói là thường thì mình, em cũng ít khen vợ, nhưng mà đôi khi mình cũng phải khen, là tại vì thấy may mắn, em quá may mắn đi. Một người Ngọc, một người vợ như vậy thì không thể nào mà có cái gì chê được hết. Ngọc là người rất là tuyệt vời ở trong gia đình. Ra ngoài đường thì như thế nào được sự yêu thương của khán giả như thế nào thì em không dám nói đến, nhưng trong gia đình đó thì một người rất là tuyệt vời. Em xin được cảm ơn là có cơ hội chia sẻ với người vợ cùng mình ở đây ạ.
Vâng, mọi người vẫn thường nói rằng đằng sau cái sự thành công của người đàn ông lúc nào cũng có bóng dáng của một người phụ nữ, người vợ hiền, đúng anh, đúng không anh Đạm?
Dạ. Yeah.
Đúng, thưa anh Dũng Nghiêm, và xin chúc mừng Tâm. Mình cứ khen vợ thì thoải mái, khen càng nhiều càng tốt Tâm ơi. Tại vì anh lên một điều là nếu mà muốn trời yên biển lặng, muốn sống an bình thì nên khen vợ. Thôi. Và mình thấy đầu tiên là cái ruby, tức là hồng ngọc, ruby intensement là hồng ngọc, thì thật sự là mình thấy là cái đó là nó nói hết tất cả mọi thứ rồi. Thì cũng chúc mừng Tâm, tại vì trong một cái người đàn ông, bất cứ người nào, cái gia đình là cái nguồn gốc của xã hội. Nếu mà cái gia đình im im ấm hạnh phúc và có một người vợ, tức người partner của mình mà nó sẵn sàng đi với mình tất cả một quyết định, thì đó là mình nghĩ đó là cái yếu tố đầu tiên để cái ruby intention thành công. Còn tất cả mọi việc đều là nó chỉ trợ duyên thôi. Còn mình nghĩ cái chính trong cái công việc của Tâm bây giờ là nhờ ruby, nhờ chị Hồng Ngọc một lòng dạ đi với Tâm, thì mình nghĩ đó là cái yếu tố thành công của ruby intention.
Vâng.
Trở lại thì Dũng Nghiêm xin hỏi anh Tâm Nguyễn một cái vấn đề này, tại vì chắc anh Tâm Nguyễn cũng có biết rằng vừa rồi ở Việt Nam nổi lên cái việc tẩy chay ca sĩ hát khi mà xuất hiện cùng với cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thì là một ông bầu số ca nhạc, thì anh Thomas Tâm Nguyễn có ý kiến gì về điều này? Và cái điều này nó có gây khó khăn cho anh trong cái việc book ca sĩ từ Việt Nam qua hát cho công ty của anh ông anh Thomas Tâm Nguyễn?
Vâng, trước tiên em xin xác nhận rõ ràng là cái này không phải là xác nhận mà là xin được chia sẻ thôi, chứ không cần xác nhận với ai cả. Là em, đối với em, lá cờ vàng ba sọc thì luôn luôn trong tim của mình, và mình yêu quý những gì cha ông của mình đã từng trải qua. Và đến bây giờ này nữa thì nhìn cái lá cờ vàng là lá cờ mà đối với em là việc yêu quý. Cái điều đó là điều xác nhận rõ ràng. Thứ hai, về vấn đề một số ca sĩ được bị đang bị phản đối về vấn đề đứng trước dưới lá cờ vàng hát ở bên hải ngoại này, thì theo em thế này, đáng lý ra mình cũng không, em cũng không dám, không nên đề cập về vấn đề chính trị, là tại vì mình không có am hiểu nhiều lắm. Và cũng không nên đụng chạm đến vấn đề chính trị khi mà mình làm những công việc về văn hóa. Nhưng mà em lúc đầu thì thấy một số bạn bị lên xin lỗi như vậy thì em cũng buồn tại sao họ làm như vậy. Nhưng mà thôi thì em nghĩ lại và tìm hiểu thì mình cũng thông cảm, chứ không có buồn nữa. Là tại vì họ, khi mà là một người ca sĩ, khi bị cộng đồng, tức là bị những người trên mạng ấy, họ không hiểu về sự việc và họ tấn công, thì cái áp lực nó vô cùng lớn đối với bất cứ một người nghệ sĩ nào, hay bất cứ một người nào, nhất là nghệ sĩ. Lý do tại sao? Tại vì đó là nghề nghiệp của họ. Các ca sĩ giờ mà không có được mời đi hát nữa thì tức là nghề nghiệp của họ không còn nữa đi, thì họ không biết phải làm gì, họ sẽ không được, tức là nghề của họ là như vậy rồi, cho nên họ rất là sợ. Và thứ hai nữa là cái áp lực nó kinh khủng lắm, khi bị tấn công bởi những người trên mạng rồi á, không phải là không, mình nghe một hai ba người nói này nói kia thì mình lơ đi được. Còn nhiều quá, nó tấn công và nó chửi bới thì lúc đó không giữ được bình tĩnh và rất là stress, rất là áp lực kinh khủng. Thì em có nghe một anh chàng dưa leo, cái anh dưa leo ở bên Việt Nam tên là dưa leo anh. Em theo em nghĩ cái anh chàng dưa leo này á cũng rất là một người am hiểu về về chính trị và người rất là thông minh, cũng như thông minh và hiểu biết rất nhiều. Thì anh có chia sẻ như thế này là đối với nghệ sĩ, ca sĩ họ bị đang bị tấn công bởi những người trên mạng á, cái bên Việt Nam thì không thấy một một cái luật nào hay là những người mà đại khái đang cầm quyền hoặc có những một cái văn bản nào chính thức từ bên chính quyền Việt Nam đưa ra là ca sĩ quan hay là không được phép đứng kế lá cờ vàng hay là như thế nào. Họ không có một cái luật nào cả. Nhưng mà những người tấn công là những người YouTuber, những người làm có rất là nhiều view, có những người thì nó bắt đầu nói những cái điều đó lên, thì bắt đầu tại bên Việt Nam em nghĩ là có những người người ta tự bới tự khơi lên và những người khác người ta a dua theo. Khi mà a dua theo rồi thì rất là nhiều người ta a dua theo, tại vì có một thành phần lớn nào đó chỉ thích là chửi bới và muốn tạo cho họ có power hay sao, là tức là họ tấn công được ai là họ tấn công vì về bất cứ một lý do nào cả. Cho nên là các ca sĩ họ cảm thấy rất là lo và áp lực. Thì khi mà làm như vậy thì những người làm chương trình họ thấy bị tấn công như vậy thì họ không có muốn bị ảnh hưởng đến chương trình của họ, cho nên họ có thể vì vậy mà họ mới tự, theo em mấy cái lời xin lỗi đó nó giống nhau quá, cho nên em nghĩ là từ ở các những người làm chương trình họ viết ra một cái mẫu sẵn và đòi hỏi ca sĩ là ok anh chị phải làm cái này, đăng cái này để mà khi chương trình lớn đó họ mới tiếp tục làm việc hoặc mới phát sóng những cái bài người ta đang quay dở dang. Thì những cái đó là cái mà đáng lý ra em cũng không có nên chia sẻ về vấn đề này, tại vì nó cũng nhạy cảm nhiều thứ. Nhưng mà thôi thì mình cứ chia sẻ bằng tấm lòng của mình thôi. Em cũng mong là mọi người cũng nên thông cảm với nghệ sĩ khi mà đang bị trong cái trường hợp này.
Vâng, cảm ơn những cái tâm tình của anh Thomas Tâm Nguyễn về cái vấn đề này. Thưa quý vị, trong cái tháng 9 này thì tại Choctaw Casino có hai cái show lớn của công ty Ruby Boulevard Entertainment. Thì có một cái chương trình thứ nhất đó diễn ra vào lúc 7 giờ tối ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2004, gồm có các ca sĩ như Quỳnh, Quang Linh, Tuấn Hưng, Phan Đình Tùng, Hồ Hoàng Yến, Hoàng Long. Và cái show thứ hai bắt đầu lúc 9 giờ tối vào ngày thứ Bảy 28 tháng 9, gồm có những cái ca sĩ như là Tuấn Ngọc, Phương Thanh, Quang Lê, Nguyễn Hồng Nhung, Quách Tuấn Du, Mai Tiến Dũng, Khải Đăng và cái ban nhạc The Brother Band. Thì anh Tâm Nguyễn có tâm tình gì thêm không thưa anh?
Vâng, về cái chương trình đó thì em cũng rất là thích, và em thì rất là yêu quý giọng hát của Tuấn Ngọc. Và Tuấn Ngọc thì lâu lắm rồi, cũng cả hơn 10 năm nay em không có làm việc, không có cơ hội mời. Thì lần này mời Tuấn Ngọc về thì cũng là em cũng rất là thích, và biết là những người ở trong đài cũng có nhiều thích, chị Thu Hương thích nè, và nhiều người lớn thích anh Tuấn Ngọc lắm. Rồi có nhiều ca sĩ khác trẻ có, và những ca sĩ thành danh và giống như là Xuân Thanh, thì bởi vậy mà em cũng đặt cái chủ đề tên là Legendary Concerts, là trong đó sẽ có những người legend của âm nhạc Việt Nam sẽ trình diễn cho cộng đồng Việt Nam mình ở đây, cũng cùng với các ca sĩ trẻ đang được yêu thích ngay bây giờ. Thì cái đó là một trong những cái show mà em đang rất là chờ đợi, và mọi người em thấy cũng rất là thích cái show sắp sửa tới. Vì vậy mà em cũng rất là mong cho đến ngày để mà cái show đó diễn ra, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh. Mời anh Đảm có vài lời trước khi kết thúc chương trình, anh Đảm.
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn Tâm Thomas để chia sẻ những cái khó khăn, những cái mình để organize cho đồng bào hiểu được là một ca nhạc, một cái show mình đi tới mình để mình thưởng thức. Mình nghĩ nó đơn giản nhưng mà thật sự rất là tốn rất là nhiều công phu để dàn dựng được một cái kỹ thuật như vậy. Bây giờ mình hỏi riêng Tâm, thì bây giờ coi như tại khái, coi như nếu như vậy thì Tâm là gần như là thành công, mới có đạt mà thành công trong những cái bộ show hải ngoại để truyền bá cái văn hóa Việt Nam đi cho đồng hương. Thì Tâm có nghĩ là cái nghề này có thể truyền cho những đứa nhỏ, những cái lớp sau có thể đi theo cái nghề này được không Tâm?
Vâng, em nghĩ là nó sẽ, hồi xưa khi mà cách đây 10 năm á, em cũng lo, và mọi người đều lo cả là ô bây giờ này cái ngôn ngữ Việt Nam của mình ở bên hải ngoại này càng ngày càng ít đi, con cái của mình lại càng ít quan tâm đến vấn đề âm nhạc Việt Nam. Nhưng mà em thấy là khi mà giới trẻ họ nhỏ, thì mấy đứa nhỏ thì nó thích nhạc Mỹ, lớn lên cũng vẫn thích nhạc Mỹ, nhưng càng lớn cái tâm hồn và cái máu Việt Nam mình vẫn còn. Và ví dụ như con của em, nó lại rủ mấy đứa, đôi khi cái show của em nó lại rủ mấy đứa bạn của nó là người không phải Việt Nam cũng đi xem, rồi cũng thích đó. Cho nên là em nghĩ là nó, mọi cái nó đều thay đổi uyển chuyển, và cái văn hóa Việt Nam âm nhạc nó sẽ mãi, nó sẽ vẫn còn ở đó. Tuy là nó không giống như hồi xưa nữa thôi, nó sẽ pha vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ vẫn còn ở đó, chứ không có mất đi được đâu. Vì vậy mà câu hỏi của anh là nó truyền lại cho những giới trẻ không, thì em nghĩ được. Và em thấy cái điều đó là chắc chắn sẽ có đó anh ạ.
Vâng, thưa quý vị, thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại cho quý vị là mời quý vị đến để xem hai cái show ca nhạc vào tháng 9 này, vào ngày thứ Chủ nhật ngày 15 tháng 9 và thêm một cái show vào ngày thứ Bảy ngày 28 tháng 9 tại Short Tour Casino. Và Dũng Nghiêm cũng cảm ơn Thomas Tâm Nguyễn đã dành thời gian để trò chuyện với Dũng Nghiêm, anh Tôn Thất Đạm và quý khán giả của Đài 1160 AM. Và anh Đạm cũng nhớ đến xem chương trình ca nhạc này nha anh Đạm.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm, cảm ơn Tâm và học tập rất là nhiều, đã đem hết cả một cái cuộc đời để truyền tải, để giữ được cái văn hóa, cái âm nhạc Việt Nam cho người hải ngoại. Tại vì ca sĩ là một phần nhỏ, nhưng mà mình nghĩ ca sĩ, nhạc sĩ đóng góp như mình, những người không tên tuổi như Tâm, như Ruby Entertainment, cái đó rất là quan trọng. Tại vì không có một cái sân khấu, không có một sân chơi, thì người nhạc sĩ, người ca sĩ cũng không có cái chỗ để mà chuyển tải những cái tâm hồn của người ta. Thì cái thế hệ thứ nhì, thế hệ như mình thì có thể làm được, nhưng mà mình nghĩ để làm việc, công việc được như Tâm bây giờ, mình cần những lớp nhỏ phía sau nó hiểu được cái văn hóa của người Mỹ, nó giao tiếp với văn hóa của người bản xứ, và nó giữ được cái tinh thần, cái cốt lõi của tiếng Việt, thì người Việt vẫn còn ở trong cái xứ quê hương này. Cảm ơn Tâm và Học Ngọc rất là nhiều. Để cái tinh thần, cái phục vụ đó là cái chính để giữ được cái văn hóa, cái bản sắc của người Việt Nam, của xứ người. Cảm ơn Tâm một lần nữa, và cảm ơn Dũng Nghiêm đã đi hết chương trình. Chúc Tâm mạnh khỏe.
Cảm ơn anh Đạm.
Vâng, xin chào anh Tâm Nguyễn, và cảm ơn anh Tôn Đạm đã đồng hành với Dũng Nghiêm trong chương trình, và xin hẹn gặp lại hai anh trong một cái chương trình gần nhất. Xin chào.
Dạ, xin chào.
Hấp dẫn, sôi động, vui vẻ với các show ca nhạc tại Chalk Talk Casino. Ruby Boulevard Entertainment hân hạnh giới thiệu hai đêm ca nhạc thật đặc biệt. Show thứ nhất lúc 7 giờ tối Chủ nhật ngày 15 tháng 9 với các ca sĩ Như Quỳnh, Quang Linh, Tuấn Hưng, Phan Đình Tùng, Hồ Hoàng Yến,
Khang Việt,
Hoàng Long. Show ngày thứ Bảy 28 tháng 9 lúc 9 giờ đêm với các ca sĩ Tuấn Ngọc, Phương Thanh, Quang Lê, Nguyễn Hồng Nhung, Quách Tuấn Du, Mai Tiến Dũng, ban nhạc Brothers Band. Ghi danh lấy vé miễn phí ngay với số điện thoại 817-937-3014, 817-937-3014. Hãy đến với Choctaw Casino để cùng vui với các ca sĩ Chủ nhật ngày 15 tháng 9 và thứ Bảy 28 tháng 9. Ruby Boulevard Entertainment trân trọng kính mời.